cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến! Hôm nay trước khi tiếp tục tìm hiểu đến sách Giô-sê đoạn 7, tôi xin cùng với các bạn suy nghĩ một vài điều liên hệ đến kẻ thù. Các bạn có biết kẻ thù tệ hại nhất là ai không? Kẻ thù tệ hại nhất của các bạn lại chính là bản thân của các bạn đấy. Hắn đang chiếm cứ trong cùng một màu da mà các bạn đang sở hữu. Hắn đang sử dụng chính bộ óc mà các bạn đang sử dụng trong việc suy nghĩ lên những tư tưởng đầy quỷ diệt. Hắn cũng đang sử dụng chính đôi bàn tay mà các bạn đang có thể thực hiện hành vi ghê tởm của riêng nó. Kẻ thù này có thể gây cho các bạn nhiều thiệt hại hơn bất kỳ một kẻ thù nào khác. Hắn chính là điều trở ngại lớn nhất mà các bạn gặp phải hàng ngày trong cuộc sống của cơ đốc nhân. Có hai yếu tố khiến tạo nên những khó khăn gấp bội trong việc liên hệ đến kẻ thù này. Khó khăn thứ nhất, ấy là chúng ta đang lơ là trong việc nhận biết và xác định rõ về hắn. Chúng ta không thích đặt tên cho hắn là một kẻ thù. Sự thật của vấn đề là hầu hết chúng ta có khuynh hướng ưa thích. Điều thứ hai là hắn lại ở trong chúng ta. Nếu như các bạn có thể bước ra ngoài và chiến đấu như một người thực thể thì vấn đề sẽ lại khác. Tuy nhiên, hắn chẳng bao giờ bước ra khỏi con người của chúng ta cả. Điều đó không có nghĩa là hắn là một tên hèn nhát, nhưng bởi vì với vị trí từ bên trong chúng ta, hắn sẽ có thể hoạt động và chiến đấu hiệu quả hơn. Nhiều quốc gia, nhiều thành phố, nhiều hội thánh và nhiều cá nhân đang từng bị tiêu diệt bởi những kẻ thù ẩn nấp bên trong đó. Nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay rơi vào chủ nghĩa này, chế độ nọ không phải vì sự áp chế bởi những thế lực từ bên ngoài, nhưng vì những chủ thuyết xúi dục nằm chính bên trong quốc gia ấy. Cũng một thể, các hội thánh ngày hôm nay đang bị gãy đổ và băng hoại bởi chính bên trong họ, chứ không phải bởi các thế lực ở bên ngoài. Đức Chúa Jesus Christ khi viết cho bãi hội thánh tại Tiểu Á đã đưa ra một số lời cảnh cáo cho họ. Tuy nhiên, chẳng có một hội thánh nào trong đó nhận được sự cảnh cáo nói rằng kẻ thù từ bên ngoài hội thánh. Thật vậy, Đấng Christ muốn nói với hội thánh này rằng, các ngươi có làm điều đó từ bên trong mà nó đã tạo ra sự hủy diệt cho chính mình. Sự bất trung và lòng vô tính của hội thánh ngày hôm nay đang làm tổn thương đến công việc của Đức Chúa Trời hơn bất cứ một kẻ thù nào khác đến từ bên ngoài. Các bạn thân mến, cũng một thể, một cá nhân có thể bị tiêu diệt bởi chính con người bên trong của anh ta. Như A. Lessen Đại Đế, có thể nói rằng là một thiên tài quân sự lỗi lạc nhất của thế giới. Người đã từng chỉ huy đoàn quân của mình chinh phục nhiều nơi trên thế giới, đã ghi nhận nhiều chiến tích giả dang trong lịch sử. Từ trước đến nay vẫn chưa có một người nào khác so sánh được với chính ông ta. Trước cái tuổi 35, ông ta đã thôn tính được cả thế giới. Tuy nhiên, ông ta đã chết như một tay nghiện rượu. Ông ta đã chinh phục khắp cả thế giới, nhưng ông ta không thể chiến thắng được chính mình, tức là con người Alexander. Con người đó là kẻ thù bên trong ông ta và đã tiêu diệt chính ông ta. Thưa các bạn, trong cuộc tiến chiếm vùng đất hứa, chỉ có một trận đánh duy nhất mà con cái Israel đành phải thất trận. Nguyên nhân không phải đến từ kẻ thù bên ngoài, nhưng lại từ kẻ thù ở chính bên trong họ. Khi con cái Israel tiến vào trong đất hứa, họ đã không có nhiều kẻ thù, nhưng chỉ có ba kẻ thù nổi bật và dễ nhận thấy trên đường tiến quân của họ. Đó là thành Jericho, thành Ahi và người Gabaon. Ba kẻ thù này đã ngăn trở niềm vui mừng và quyền chiếm hữu đất hứa của người Israel. Đất hứa đang có đó. Đức Chúa Trời đã phán với họ rằng đất đó là của họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một chứng khoán trong giao ước mà Ngài đã lập với Abraham trước đây. Còn đối với Giô-sê thì Ngài có phán: phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Ở trong sách Giô-sê đoạn 1 câu 3. Bọc qua lời phán này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời có ý phán với họ rằng đất đó là của các ngươi, hãy tiến vào sở hữu nó và hưởng lấy những gì mà các ngươi chiếm được. Đối với chúng ta ngày hôm nay, đấy thật là một bài học quý báu biết bao. Dân tộc này được Chúa ban cho một vùng đất rộng lớn khoảng 300.000 dặm vuông. Thậm chí trong những ngày thuận tiện nhất của họ, trong những ngày phát triển nhất của họ, họ chỉ chiếm hữu được 30.000 dặm vuông. Mọi cơ đốc nhân đều được ban cho tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng ở trên trời. Nhưng thưa các bạn, là một cơ đốc nhân ngày hôm nay, các bạn nhận được bao nhiêu trong những phước hạnh thiêng liêng đó cho chính mình? Và có bao nhiêu phước hạnh đó thật sự thuộc về các bạn? Các bạn đã có được chứng khoán đối với chúng. Thế nhưng các bạn có tuyên xưng công nhận chúng là đang thừa hưởng chúng như ý Chúa đã định trước cho các bạn như vậy hay không? Chúng ta hãy nghĩ đến những cơ đốc nhân, những người được ban cho tất cả những thứ phước hạnh thiêng liêng kia. Tuy nhiên, họ vẫn còn đang sống như thể là họ là những người nghèo khó thuộc linh. Đức Chúa Trời đã sẵn dành những phước hạnh thiêng liêng đó cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đạt được chúng, thì chúng ta cần phải song pha chiến trận và phải đạt được nhiều chiến thắng. Thật vậy, thơ tín Ê-phê-sô được kết thúc bằng những tiếng kêu của các binh giáp và những âm thanh ghê gợn của chiến trường, hòa lẫn với những tiếng gọi thúc giục: hãy mặc lấy mọi binh giáp, mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê đoạn 7 và đoạn 8 này, nói đến sự thất trận và thắng trận thành Ahi của dân Y-sên. Nó biểu tượng cho bản chất xác thịt trong mỗi cơ đốc nhân. Tội lỗi của A-can là tội lỗi trong trại quân. Các bước tiến của tội lỗi trong xác thịt ấy là: tôi đã thấy, thuộc về vật chất. Tôi đã ham muốn, thuộc về tinh thần. Tôi đã lấy, thuộc về ý chí. Sẽ chẳng có sự giải thoát trong đời sống cơ đốc nhân cho đến khi nào tội lỗi được giải quyết xong. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong Kinh Thánh Giô-sê đoạn 7 câu 1. Song dân Y-sên có phạm tội về vật đáng diệt vì A-can con trai của Cạc-mi, cháu của Síp-đi, chắc của Sê-rách về chi phái Giu-đa có lấy vật đáng diệt và cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phần lên cùng dân Israel. Qua câu kinh thánh này cho chúng ta biết rằng con cái Israel đã phạm phải một tội cố ý, nhưng đó chỉ là một người, A-can, kẻ phạm tội đó. Thế nhưng toàn thể dân tộc này đã phải chịu đau khổ về điều A-can đã làm. Điều này cũng rất thú vị, rất là đáng cho chúng ta phải chú ý. Bởi vì có nhiều người đứng bên ngoài hội thánh dựa vào những điều này mà đưa ra một sự chỉ trích về hội thánh. Họ nói về sự thất bại của hội thánh và sự bội đạo của nó. Chính tôi cũng có suy nghĩ về điều này. Tuy nhiên, thưa các bạn, nói về hội thánh với tư cách là một thành viên trong hội thánh là một chuyện. Còn đứng ở bên ngoài và chẳng làm điều gì rồi chỉ trích hội thánh lại là một điều hoàn toàn khác. Nếu như hội thánh đang thất bại và đang ở trong tình trạng bội đạo, và nó thật có như vậy, thì các bạn và tôi có liên can vào đó với tư cách là thành viên của hội thánh. Nếu là thành viên chịu đau đớn, thì tất cả các thành viên khác cũng đều chịu đau đớn, như điều đó đã được nói ở trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 12, câu 26. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 7, câu 2 đến câu 3. Ở Jericho, Giô-sê sai người đến thành A-hi gần Bet-e-ven về phía đông Bê-tên và truyền lệnh này rằng: hãy đi lên do thám sứ. Vậy các người ấy đi lên do thám thành A-hi. Đoạn trở về cùng Giô-sê mà rằng: lấy làm vô ích đem cả dân sự này lên đó, nhưng hãy cho chừng 2-3 ngàn người lên đó mà đánh thành A-hi, chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đó, vì người A-hi ít quá. Thưa các bạn, Jericho đại diện cho thế gian và A-hi đại diện cho xác thịt. Có một số thánh đồ đi vòng quanh thành Jericho thổi kèn vang như thể muốn nói lên rằng họ là những cơ đốc nhân được biệt riêng. Tuy nhiên, họ cũng lại có tư tưởng tiêu cực giống như bất kỳ kẻ nào khác mà tuyên bố rằng: chúng tôi không làm điều này, chúng tôi chẳng làm điều nọ. Thật ra, họ chỉ phô trương thuộc linh đấy thôi. Họ xa lìa tất cả mọi điều mà đối với họ dường như là trần tục. Họ đã chiến thắng được thế gian, nhưng thưa các bạn, còn xác thịt thì sao? Một số người nguy hiểm nhất trong hội thánh lại là những thánh đồ ưu việt. Họ nói rằng họ đã chiến thắng được thế gian. Tuy nhiên, họ lại bị bại trận tại thành A-hi. Một số người khác trong hội thánh lại có miệng lưỡi ti tiện nhất như có thể hình dung được. Tôi là mục sư hầu việc Chúa nhiều năm nên tôi có thể kể cho các bạn nhiều câu chuyện mang tính nực cười của các thánh đồ ưu việt đó. Họ nghĩ rằng họ đang sống một cuộc đời của cơ đốc nhân chân chính. Họ đang nói đến một đời sống đầy đắc thắng. Tuy nhiên, thậm chí họ không biết về đời sống đắc thắng đó có nghĩa là gì. Đời sống đắc thắng là đời sống của Đấng Christ. Ngài là Đấng đã đạt được sự chiến thắng đó, chứ không phải chúng ta. Con cái Israel chẳng qua đồng được hưởng sự chiến thắng đó mà thôi. Và họ đã chiếm được thành Jericho. Trong một thoáng ngắn ngủi, người Israel nghĩ rằng chiến thắng đó là của họ. Nhưng thật ra, đó chính là chiến thắng của Đức Chúa Trời. Giô-sê đã sai một số người đi lên quan sát thành A-hi. Và sau khi quan sát xong một cách cẩn thận, thì họ nói rằng thành A-hi không thể nào sánh nổi với thành Jericho. Nếu như ngày nay các bạn đến đó, các bạn có thể dùng ống dòm để quan sát nó từ xa và sẽ thấy rằng đó là một thành cổ xưa khá nhỏ và chẳng có gì để cho chúng ta quan tâm lắm. Và trong sách Giô-sê đoạn 7 câu 4 câu 5 nói tiếp: vậy có chừng 3 ngàn người đi lên đó, nhưng họ chạy trốn trước mặt người A-hi. Người A-hi giết chừng 36 người ruột theo họ từ cửa thành đến Sê-ba-rim và đánh họ lúc đi xuống, lòng dân sự bèn tan ra như nước. Các bạn thấy rằng người dân Israel bị đánh bại bởi người A-hi. Các bạn và tôi bị xác thịt đánh bại. Chúng ta không thể sử dụng cùng một chiến thuật để chiến thắng thế gian đem áp dụng trong chiến thắng xác thịt được. Người Israel đã không nhận ra được nhược điểm của họ, như sứ đồ Phaolô đã nhận ra được nhược điểm của chính mình khi ông nói: vả, tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Trong Roma đoạn 7 câu 18. Thưa các bạn là những cơ đốc nhân, các bạn có nhận thấy rằng các bạn không hề có được sức mạnh và quyền năng trong chính bản thân của mình hay không? Các bạn không thể nào tự mình sống đúng mẫu mực của một cơ đốc nhân, và Đức Chúa Trời cũng không bao giờ đòi hỏi các bạn phải cố gắng để làm như vậy. Đức Chúa Trời muốn đời sống của cơ đốc nhân xuyên qua các bạn. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Giô-sê đoạn 7, câu 6 đến câu 7. Giô-sê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Y-sên sắp mặt xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và giải bụi đất trên đầu mình. Giô-sê nói, ôi Chúa Giê-hô-va, sao Ngài đem dân này qua sông Giô-đanh đặng phó chúng tôi vào tay dân A-mô-rít mà làm cho diệt đi? Ôi, chớ chi chúng tôi chọn phần ở lại bên kia sông Giô-đanh. Chúng ta cũng đã từng nghe bài ca này trước đây rồi. Bây giờ Giô-sê lại cất lên một bài ca u buồn một lần nữa. Giô-sê đã từng nghe được nhiều bài ca đầy cảm động của con gái Y-sên hát lên trong đồng vắng. Giô-sê lúc ấy chẳng bao giờ hát lên những bài ca này cùng với họ. Nhưng nay thì chính ông lại hát lên. Ông không thể nào hiểu được tại sao bây giờ ông ta bị thất trận như vậy. Thế nên ông ta đã xé áo mình và kêu lên rằng, trong sách Giô-sê đoạn 7 câu 8 câu 9, than ôi, hỡi Chúa, sau khi dân Y-sên đã xây lưng trước mặt kẻ thù nghịch mình, tôi còn nói làm sao? Dân Ca-na-an và cả dân ở xứ này hai điều đó sẽ vây chúng tôi và diệt danh chúng tôi khỏi đất, rồi Chúa làm sao cho danh lớn Chúa? Chúng ta hãy lắng nghe điều mà Đức Giê-hô-va phán, và điều này đang đề cập đúng với bản chất cơ bản của vấn đề. Trong Giô-sê đoạn 7 câu 10. Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Ngài phán cùng Giô-sê, hãy ngước mặt lên và cất đi những lời rên xiết của nỗi tang chế này. Có nhiều cơ đốc nhân đã trải qua nhiều giờ cầu nguyện rên xiết và kêu than trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, điều đó chẳng tạo nên điều gì tốt đẹp chi cả đâu. Điều cần phải làm là chúng ta phải xem xét lại căn nguyên của những điều rắc rối, những sự khó khăn xảy đến cho chúng ta là gì. Và trong sách Giô-sê đoạn 7 câu 11, Chúa nói tiếp, Israel có phạm tội, chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền đến, nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, để trong bao mình. Giô-sê không hề biết rằng dân Y-sên đã phạm tội. Ông đã không có một sự nhận xét thuộc linh sâu sắc, mà điều đó đã có trong hội thánh đầu tiên. Như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 5, khi Anania và Sê-phê-ra nói dối về tài sản đem dân của họ, thì Đức Thánh Linh phát hiện ngay tức khắc và hội thánh đầu tiên rất nhạy cảm với tội lỗi đó. Đức Chúa Trời đã bảo cho Giô-sê biết rằng tội lỗi đang ở giữa trại quân và Giô-sê phải giải quyết nó. Ở trong sách Giô-sê đoạn 7, câu 14 đến câu 18 ghi tiếp. Vậy, sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái. Chi phái nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng. Họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến từng nhà. Nhà nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra là kẻ có của đáng diệt đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng với các món thuộc về người. Vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vậy, Giô-sê dậy sớm biểu Y-sên đến gần từng chi phái. Và chi phái Giu-đa bị chỉ ra. Đoạn người biểu các họ hàng Giu-đa đến gần và họ hàng Sa-lách bị chỉ ra. Đoạn người biểu họ hàng Sa-lách lại gần từng người gia trưởng và Sép-đi bị chỉ ra. Người biểu nhà Sép-đi đến gần từng người thì A-can, con trai của Cạc-mi, cháu của Sép-đi bị chỉ ra. Chúng ta thấy rằng chi phái Giu-đa và dân tộc Sa-lách bị chỉ ra đã có người phạm tội. Dân Y-sên đã trải qua một tiến trình điều tra lâu dài và truy cứu kẻ phạm tội. Thật khó khăn cho họ để phân biệt ra tội ác ở giữa trại quân. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. thật khó khăn để phân biệt điều ác trong vòng hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì các thành viên trong hội thánh dường như trở nên rất đuôi mù đối với những điều ác trong cộng đồng riêng của họ. Người ta có thể nhìn thấy các tội ác trong các hộp đêm trong trung tâm thành phố, tại các quán rượu hay tại trong một số những người tránh trị gia. Nhưng người ta lại không thể nhận thấy được tội lỗi xảy ra chính trong gia đình hay trong hội thánh của họ. Đó quả là một tấm thảm kịch đối với chúng ta ngày hôm nay biết là dường nào. Và trong sách Giô-sê đoạn 7, câu 19-21 ghi tiếp. Giô-sê bèn nói cùng A-can rằng, hỡi con, hãy tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn và ngợi khen Ngài. Hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào. A-can thưa cùng Giô-sê rằng, phải, tôi đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn, và này là điều tôi đã làm. Tôi có thấy trong của cúp một cái áo choàng Simea tốt đẹp, 200 siết lơ bạc, một nén vàng nặng 50 siết lơ, và tôi ham muốn các món đó. Tôi lấy nó, kìa, các vật ấy đã giấu giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Chúng ta hãy để ý đến các bước phạm tội của A-can. Ông ta nhìn thấy, ông ta động lòng ham muốn, ông ta lấy nó. Đây cũng chính là các bước tiến tội lỗi của xác thịt. Nói hành, chỉ trích, ganh tị, tham lam và tất cả mọi thứ tội lỗi của xác thịt. Chúng gây ra mối rắc rối bất hòa. Chẳng hạn, sự chỉ trích tạo nên cái tôi hay bản ngã của các bạn. Nó muốn mọi người khác phải chú ý về các bạn. Nó muốn các bạn trông có vẻ tốt đẹp hơn với những con người thật sự của các bạn. Tội lỗi cũ trong xác thịt trông thấy, thèm muốn rồi đoạt lấy. Bây giờ chúng ta hãy xem A-can đã làm gì khi ông ta bị phát hiện. Ông ta xưng ra tội lỗi của mình. Ông ta khai trình nó ra đúng sự thật. Đối với các tín hữu Cơ Đốc ngày nay, chúng ta hãy tự hỏi sẽ nên làm gì để chiến thắng xác thịt. Ấy là chúng ta phải giải quyết tội lỗi ẩn giấu trong đời sống của chúng ta. Các bạn cần nhớ rằng phương cách để chiến thắng thế gian là bởi đức tin. Nhưng nó lại không phải là phương cách để chiến thắng được xác thịt. Chúng ta cần phải có mối giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh để có thể hầu việc Ngài. Thế thì, làm thế nào chúng ta có được mối giao thông thân mật với Ngài? Làm thế nào chúng ta có được quyền năng trong đời sống của chúng ta? Trong sách Giăng thứ nhất đã trình bày rất rõ về các phương cách mà chúng ta không thể nào thực hiện được. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 5 và câu 6. Nếu như các bạn nói rằng mình đang có mối giao thông với Ngài, nhưng các bạn vẫn đang sống trong tội lỗi, thì các bạn không nói dối được ai. Chắc chắn các bạn không có mối giao thông đó với Ngài, và các bạn biết rõ về điều đó. Bây giờ giả sử rằng chúng ta nói mình không có tội. Kinh Thánh phán rằng, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy chính là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Trong sách Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 8. Vậy, chúng ta phải làm gì? Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong sách Thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 9. Các bạn thấy đó, chúng ta không thể đem Đức Chúa Trời xuống ngang tầm mức của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn cũng không thể nào đem mình lên ngang tầm mức của Đức Chúa Trời được. Điều chúng ta cần phải làm ấy là phải giữ mối giao thông đó luôn được bền vững với Đức Chúa Trời. Cái phương cách duy nhất mà các bạn có thể làm là phải xưng nhận tội lỗi mình. Sứ đồ Giăng lại nói thêm rằng, nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta. Ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 1, câu 10. Thưa các bạn, Đó là lời nói rất mạnh mẽ và xác quyết. Đức Chúa Trời phán rằng, nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta là kẻ nói dối. Và tôi tin rằng, lời của Ngài thật chính xác. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta cần phải xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải giải quyết như thế nào về điều này? Sự xưng nhận tội không thể nào được nêu ra một cách chung chung. Phải kể ra một cách tường tận như A-can đã làm. Tôi đã thấy chúng. Tôi thèm muốn chúng. Rồi tôi đã lấy chúng. Hãy thưa với Đức Chúa Trời mọi điều ẩn chứa trong lòng các bạn. Hãy thổ lộ tất cả nỗi lòng các bạn với Ngài. Các bạn có thể thưa với Ngài bởi lẽ Ngài biết rõ mọi sự cả rồi. Các bạn thân mến, thật đáng ngạc nhiên biết bao với cách mà chúng ta xưng tội lỗi với mình. Chúng ta thường có cách nói dòng do tam quốc, thậm chí cả trong lời cầu nguyện của chúng ta. Xin các bạn hãy trình bày thẳng vào trọng tâm của vấn đề và thưa với Chúa một cách chính xác về tội lỗi của các bạn là gì. Đó là xưng tội. Có thể sẽ không có nguồn vui trong cuộc đời của các bạn. Có thể sẽ không có quyền năng trong cuộc đời của các bạn. Và có thể sẽ không có chiến thắng trong cuộc đời của các bạn mãi cho đến khi nào các bạn có sự xưng tội một cách thành thật của chính mình với Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê đoạn 7, có 25 đến 26 ghi tiếp như sau. Giô-sê nói, sao ngươi quấy rối chúng ta? Đức Giê-hô-va sẽ quấy rối ngươi ngày nay. Rồi cả Israel ném đá người, họ thiêu các người ấy trong lửa và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thay người một đống đá lớn hãy còn cho đến ngày nay. Đức Giê-hô-va bèn nguôi cơn thạnh nộ ngài. Bởi có đó, người ta gọi chỗ này là A-cô cho đến ngày nay. Các bạn thấy là tình huống này thật hết sức nghiêm trọng. Và điều này cũng được nhấn mạnh cho các tín hữu cơ đốc ngày hôm nay trong thời kỳ thân ước. Thật thế, nếu anh em sống trong xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ được sống. Tôi mong ước rằng, nếu các bạn ngày hôm nay là những người đang có những tội lỗi chất chứa ở trong đời sống của mình, xin các bạn hãy thành thật, xưng nhận nó và xin sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.